Kính bạch Hòa thượng Thích Thanh Từ, kính bạch cụ Trù Tiêu cùng các tăng ni Phật tử, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các địa phương cùng toàn thể nhân dân. Nhân dân và các Phật tử thôn Duệ Khánh mong ước từ lâu một ngày nào đó được đón tiếp Hòa thượng về thăm cảnh quê hương và chùa làng. Mong ước đó nay đã trở thành sự thực. Mặc dù thời gian ra thăm và làm việc tại Hà Nội rất ngắn ngủi, chỉ trong vòng tuần lễ, song Hòa thượng đã dành một sự ưu ái đặc biệt, một tình cảm hết sức đặc biệt cho nhân dân và các Phật tử trong thôn. Tôi xin thay mặt cán bộ, nhân dân và các Phật tử trong thôn xin đa tạ tấm lòng vàng ngọc của Hòa thượng và xin kính chúc Hòa thượng mạnh khỏe, trường thọ. Kính bạch Hòa thượng, trên mảnh đất này cách đây hơn 900 năm, lúc đầu chỉ là một chiếc am nhỏ bằng cỏ đơn sơ. Niên hậu lập nhất Hà Am, phụng sự Phật Thiên, nguyện nhất tâm cầu giải. Chính nhờ vua Lý Thái Tông, sinh năm Canh Tý 1000, đã xuống chiếu chỉ cho dân làng dựng một ngôi chùa và lấy tên là Cổ Châu Tự, để tạo kiến Phật tự cách nhiệm Bồ Đề Tha Tâm Đã. Ngày nay cảnh quan trong khuôn viên nhà chùa đã thay đổi, khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều. Được như vậy chính là nhờ công lao đóng góp của toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã, của Hòa thượng vô cùng kính yêu, lòng hảo tâm tín thí của các quý thập phương từ Nam ra Bắc. Đặc biệt có công sức lớn lao của sư thầy Đàm Niệm, người học trò xuất sắc của Hòa thượng. Kính bạch Hòa thượng, như trong cuốn sách Vào Cửa Chùa, Hòa thượng có viết: đạo Phật có mặt trên thế giới này đã hơn 2500 năm. Nhiều người nhìn nó với cặp mắt xa lạ, song cũng rất nhiều người thấy được công đức của đạo Phật là vô vàn, không sao kể hết. Thật đúng với câu Phật hóa hữu duyên nhân. Chúng tôi mong rằng bằng đức độ của mình, với uy tín của mình, với học vấn uyên bác của mình, Hòa thượng sẽ truyền thụ cho lớp lớp tăng ni Phật tử của mình một phương thức sống, một lẽ sống tốt đời đẹp đạo, đúng như bản chất của Phật giáo là chân lý và sự thật. Lời của Phật nói trước, giữa, sau đều thiện. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe Hòa thượng, kính chúc sức khỏe các tăng ni Phật tử, kính chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ và toàn thể nhân dân, và cảm ơn Hòa thượng đã dành thời gian quý báu để giảng pháp cho các Phật tử trong thôn cũng như là trong xã được nghe. Kính bạch Hòa thượng, nhân dịp Hòa thượng ra Hà Nội công tác, đã bớt chút thời gian và ngọc của mình về thăm chùa và toàn thể nhân dân trong Duệ Khánh, trong thôn. Cán bộ và nhân dân trong thôn cùng nhà chùa có một chút quà để dâng lên và kính hữu Hòa thượng. Tôi xin thay mặt cho cán bộ, nhân dân và nhà chùa xin đa tạ, cảm ơn Hòa thượng.
Trước hết chúng tôi được cảm ơn chính quyền các cấp của địa phương và cảm ơn tất cả quý Phật tử đã họp về đây để nghe chúng tôi nói những lời Phật pháp để biết mà tu. Thì trước khi giảng, chúng tôi yêu cầu tất cả quý vị chắp tay niệm Phật ba lần cho chúng tôi. Nam mô A Bồ Tát. Mô Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay tôi đến đây nói chuyện Phật Pháp cho quý Phật tử và tất cả quý vị được nghe. Thì đề tài chúng tôi nói hôm nay là cái đề tài nghiệp duyên. Hai chữ nghiệp duyên để cho quý vị thấy cái tinh thần người Việt Nam đã thấm nhuần Phật giáo từ trong xương trong tủy, chứ không phải là hời hợt ở ngoài da. Nói như vậy để quý vị nghe và sẽ thấy rõ cái tinh thần đó cụ thể, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng. Trước tiên là tôi giải về chữ nghiệp. Như trong truyện Kiều cụ ôm như cụ Nguyễn Du, cụ đã mở màn bằng hai câu: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chỉ hai câu thôi, chúng ta thấy cụ Nguyễn Du đã thâm nhập cái ý nghĩa nghiệp của đạo Phật vô cùng. Bởi vì với con người bình dân chúng ta lâu nay, khi gặp những cái hoàn cảnh bất hạnh dồn dập đến cho mình thì luôn luôn là oán trời trách đất, trời đất xui khiến cho mình phải khổ. Nhưng mà với cái nhìn của cụ Nguyễn Du, không phải trời đất làm cho mình khổ, mà chính cái nghiệp của mình nó làm cho mình hoặc tốt hoặc xấu, hoặc hay hoặc dở. Biết được cái nghiệp của mình rồi thì mình tự tu tự chuyển, chứ không nên trách trời quán đất gì hết. Như vậy thì để thấy một lẽ thực, bởi vì con người chúng ta luôn luôn là hay đổ thừa, không chịu trách nhiệm, mình làm những cái gì không tốt không hay, đến khi cái cảnh khổ nó dồn dập tới thì đổ tại trời khiến, tại Phật xui, chứ mà không ngờ chính đó là tại mình làm không tốt, cho nên cái quả không tốt nó đến với mình làm không hay, cho nên cái quả không hay đến với mình. Cho nên biết rồi chúng ta phải chuyển, phải đổi cái làm xấu trở thành ra tốt, cái dở trở thành ra cái hay, đó là chúng ta tu. Chứ đừng có than oán, đừng có trách trời trách đất, mà đó là phải trách mình. Những cái gì mình đã làm ngày nay nó đến với mình để mà nhận lấy cái sự báo đáp đúng như cái hành động của mình, không sai chạy. Tôi nói thí dụ như chúng ta không khéo tu, không biết nói lành, làm lành, nghĩ lành. Bởi không nói lành, làm lành, nghĩ lành, cho nên rồi chung quanh người ta ghét. Vì không nghĩ lành, không nói lành, không làm lành thì bà con xóm giềng không thương, không ưa. Khi bị mọi người ghét thì lúc đó đổ thừa tại ai? Phải trời xui Phật khiến không? trời xui phải khiến cho người ta ghét mình, hay là tại cái gì? Tại cái ý nghĩ không lành của mình, lời nói không lành của mình, và việc làm không lành của mình, phải không? Bây giờ quý vị thử nhìn những người mà tâm niệm xấu xa, lời nói hỗn láo, hành động tàn nhẫn, thì những người đó được mọi người thương không? Chắc chắn là không thương. Như vậy thì tại sao mọi người không thương mình? Phải tìm ra lý do tại sao. Tại vì mình không tốt, tại vì mình không có nghĩ tốt cho mọi người, không nói lời tốt cho mọi người, không làm những việc tốt với mọi người, thì cái quả nó sẽ đến cho mình là mình phải chịu cái cảnh khổ, cái cảnh xấu. Như vậy thì đâu phải trời khiến, đâu phải Phật xui, phải không? Vậy mà lâu nay chúng ta đổ thừa tại trời, rồi kêu oan, than oán với trời, với Phật, thì như vậy được không? Đúng hay chưa? Đó là một cái sai lầm mà người Phật tử chúng ta không có nhận định đúng, không có hiểu biết đúng, rồi đổ thừa, rồi kêu la, rồi than oán. Với cụ Nguyễn Du, cụ đã thấy rõ điều đó, cho nên cụ đã nói cho chúng ta nhớ, chúng ta hiểu rằng chúng ta làm điều gì hay dở tốt xấu tạo thành cái nghiệp, hay dở tốt xấu thì cái nghiệp đó nó chi phối, nó dẫn dắt chúng ta phải chịu cái cảnh hay, cảnh dở, cảnh tốt, cảnh xấu. Chớ đừng trách trời, cho rằng trời hành, trời phạt, vân vân. Cái đó là cái không có lẽ thực. Bởi vì tưởng tượng có ông trời hành, trời phạt là cái tưởng tượng lầm lẫn, không phải đúng sự thật. Mà sự thật là con người làm, rồi con người chịu. Đó là một lẽ thực. Vì vậy, cho nên người Việt Nam chúng ta, nhất là người bình dân, khi thấy có ai gặp cái cảnh khổ, mình phát cái tâm thương xót, thì nói sao? Quý vị nói cái câu mà thường nhật nhất đó, thấy người ta khổ, nói sao? Tội nghiệp người ấy quá, phải không? Hay là tội nghiệp người đó quá? Đó. Như vậy hai chữ tội nghiệp, quý vị hiểu làm sao? Khi nói tội nghiệp thì cảm thấy như mình có xót thương. Mà tại sao mình xót thương? Bởi vì người đó tạo thành tội lỗi, rồi bây giờ bị cái nghiệp trả, cho nên họ phải khổ đau. Như vậy thì trước kia vì mê lầm, vì không hiểu mà họ tạo tội lỗi, ngày nay họ phải chịu cái quả khổ đau, thật là đáng thương, phải không? Như vậy thì chúng ta thương, cho nên dùng hai chữ tội nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy chữ tội nghiệp đó nó đã thấm trong xương, trong tủy chúng ta rồi, chứ không phải nó ở đầu môi, chót lưỡi, mà nó từ ở trong tâm can, trong xương tủy mà nó thố lộ ra. Như vậy mới thấy rằng Phật pháp đã thấm nhuần nơi chúng ta tự bao giờ mà chúng ta không biết. Nếu như chúng ta thấy những người sinh ra ở trong gia cảnh tốt, khá giả, rồi con cháu học hành đỗ đạt, ra làm quan chức này chức nọ, thì lúc đó quý vị nhớ cái câu sao không? Thì ca dao Việt Nam đã có nói: bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghênh ngang, phải không? Như vậy thì cái vẫn dù đó không phải ngẫu nhiên được, mà nó là khéo tu trước kia. Tức là trước kia mình đã tạo nghiệp lành, mình tạo cái phước đức, cho nên ngày nay con cháu mới được thừa hưởng chứ đâu phải là chuyện ngẫu nhiên. Cho nên chúng ta không có biết được cái lý nghiệp báo của đạo Phật, rồi cứ đổ thừa, cứ oán trách, đổ thừa cho trời đất bất công, đổ thừa cho xã hội không thương mình. Nhưng sự thật đó là gốc từ mình ra, chứ không phải từ ai hết. Mình không khéo, mình không tốt, cho nên mình phải khổ. Biết mình dở ở chỗ nào, xấu ở chỗ nào, cố gắng sửa, sửa thì nó sẽ hết. Bởi vì quý vị nhớ, cái nghiệp của chúng ta tạo ra từ đâu hay không? Từ chỗ nào mà phát ra nghiệp? Từ lời nói, từ hành động và từ ý nghĩ, phải không? Từ cái lời nói ác thành tạo thành nghiệp ác, từ hành động hung dữ tạo thành nghiệp ác, từ ý niệm xấu xa tạo thành nghiệp ác. Như vậy thì cái nghiệp đó chúng ta sửa được không? Chúng ta đổi được không? Chúng ta biết mọi người ghét chúng ta vì chúng ta nói những cái lời không đẹp, nói thiếu cái hiền từ, thì bây giờ chúng ta phải sao? Muốn cho mọi người thương mình phải sao? Chỉ cần nói những lời hiền lành, những lời đức hạnh thì người ta thương chứ có gì đâu. Như vậy thì chuyển cái ghét thành cái thương là từ cái nghiệp của lời nói, hay là khẩu nghiệp đó, cái nghiệp của miệng. Miệng mình đã làm cho người ghét thì bây giờ cũng chính cái miệng mình đổi lại làm cho người thương. Còn đổ thừa trời, đổ thừa đất gì đó thì chừng nào mình mới biết sửa? Thấy người ta ghét, nó tại trời khiến họ ghét tôi, thì chừng nào quý vị sửa được cái lỗi đó? Biết cái người không thương mình, người ghét bỏ mình, chính vì mình nói lời không tốt, nói lời thiếu hiền hòa, cho nên mọi người không ưa mình. Biết như vậy rồi thì mình chuyển đổi lại, bỏ những lời hung ác, lời dữ dằn, nói lời hiền hòa đức hạnh, thì tự nhiên chung quanh sẽ thương. Đó là chúng ta khéo tu. Tu là như vậy đó. Biết được nghiệp báo thì chúng ta mới biết cách tu, chứ nếu không biết nghiệp báo thì làm gì chúng ta tu được. Rồi kế đó nữa, cái hành động của mình, mình hành động những điều xấu xa, thí dụ như hành động bằng cách trộm cướp, hành động bằng cách gian dảo vân vân, thì người ta ghét. Bây giờ mình biết do cái hành động đó mà mọi người không ưa, không thích, thì bây giờ đây chúng ta phải hành động lại. Chúng ta làm những cái gì thật tốt, làm cái gì lợi ích cho mọi người, thì tự nhiên người ta hết ghét mình. Đó. Như vậy đó là chúng ta tu. Chúng ta nhìn nhận do nghiệp của mình thì chúng ta mới sửa được. Còn nếu đổ thừa trời phải hết sửa, biết trời ở đâu tìm xin mà sửa. Đó là một cái lẽ thịt. Còn nói ý mình, nếu ý mình mà ganh ghét với người này, oán thù kẻ nọ, thì người ta có thương mình được không? Chắc chắn là không ai thương. Mà giờ muốn người ta thương mình thì phải làm sao? Thì mình phải chân thành thương mến mọi người, và phải chân thành để mà nghĩ điều lành, điều phải, điều hay, điều tốt. Nghĩ điều lành, điều phải, điều hay, điều tốt với mọi người, không có thù ai, không oán ghét ai, thì tự nhiên người ta đâu có ghét mình. Như vậy thì quý vị biết Phật dạy tất cả cái xấu nó đến với mình từ nghiệp thân, miệng, ý mà ra. Thì bây giờ muốn cho tất cả cái xấu đó mất, nó hết, thì cũng từ thân, miệng, ý mình thay đổi. Mình thay đổi, đó là mình tu. Còn nếu không chịu thay đổi, đó là không biết tu. Như vậy thì chúng ta tu là chuyển ba nghiệp ác trở thành ba nghiệp thiện. Đó là cái tu. Như vậy thì cụ Nguyễn Du đã thấy rõ cái lẽ đó, cho nên cụ mới nói, nghĩa là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Không phải trời phạt, không phải trời hành, mà chính là cái nghiệp xấu, cái nghiệp ác mình nó gây cho người ta không có thương mến, gây cho người ta thấy mình liền ghét bỏ, không ưa. Đó là gốc từ nghiệp của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy các vị tôn túc hay là những vị cổ đức xưa kia đã thấy được đạo Phật, hiểu được đạo Phật một cách thấu đáo và đã răn dạy con cháu rất nhiều rồi, mà chúng ta ngày nay nhiều khi nói ra những cái câu rất là thâm nhập đạo lý nhưng mà tự mình không biết đạo lý đó. Cho nên tôi giải thích cho quý vị nghe, quý vị biết, để mà thâm nhập. Một khi sự việc gì xảy đến với chúng ta, chúng ta nên nghĩ đây là không phải một sự việc ngẫu nhiên. Thí dụ như chúng ta đi ra đường gặp một người nào đó, họ thấy mặt họ liền nổi giận, họ chửi mắng chúng ta, thì chúng ta nghĩ cái đó là cái quan, cái đó là cái ức hiếp mình. Nhưng mà có thực vậy không? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, nếu quý vị bình thường không có ai chọc phá gì mình, không có người nào nói xấu, không có người nào có cái tâm hại mình, thì những người mà không có oán hờn gì với mình hết, thì khi gặp họ mình có thể chửi được không? Có thể chửi được không? Bây giờ gặp mình mà ta chửi thì có cái gì rồi, phải không? Mà không chịu nhận cái gì đó để sửa, mà vội tức lên rồi la ó lại, rốt cuộc cả hai bên chỉ chồng chập những cái nghiệp oán thù thôi. Đó. Nếu mà ai đó gặp mình họ mắng nhiếc mình thì mình chỉ làm sao cho hợp lý, thì cứ khuyên anh chị nhớ coi tôi đã làm cái gì cho anh chị phiền lòng, cho nên anh chị gặp tôi không vui, anh chị nên nói cho tôi biết để tôi sửa. Thì người ta bớt giận không? Cái này không chịu xin mà chống lại liền đó. Như vậy thì người ta đã tức, đã giận rồi mà mình phản đối lại thì họ càng tức giận thêm. Như vậy thì nghiệp chồng thêm nghiệp. Bây giờ mỗi khi gặp trường hợp đó thì cứ thật thà, xin lỗi anh chị, tôi đã làm cái gì anh chị phiền, thì anh chị nói lại cho tôi biết tôi sửa, chứ thực bây giờ tôi quên, phải không? Nói một cách thật thà như vậy thì họ liền kể cho mình biết cái gì mình đã làm cho họ bực bội. Còn nếu khi mình hỏi vậy thì mà họ không có cái oán hờn gì mình, họ hiểu lầm hoặc họ mắng lầm, thì lúc đó họ xin lỗi lại mình tốt biết mấy, phải không? Còn cái này cứ nghe ta nói cái gì lạ tức cái thì nổi nóng, là hai bên kình chống nhau liền, không có chịu tìm tận nguồn tận gốc. Đó là chúng ta không biết tu, không hiểu được cái nghiệp. Cho nên quý vị thấy trong xóm, trong thôn mà sở dĩ hay cãi với nhau đa số là cãi lầm, phải không? Hiểu lầm người ta cái cãi, thì bên nay nghe người khác nói nặng mình cái chịu không nổi, rồi cứ chống lại, như vậy mà cứ phản đối, rồi cứ làm khổ cho nhau. Nhưng thực tình quý vị thấy người đời nhiều khi do cái thói quen nóng nảy, cho nên những cái lời người ta nói vô nghĩa mà mình chụp đó để cãi lại người ta liền. Thí dụ tôi nói một câu mà thế gian gọi là bị người ta mắng đó, chúng ta đi hoặc chúng ta gặp ai đó nói chuyện, bỗng dưng có người khác nói rằng bố mày, thì lúc đó quý vị giận không? Kêu bố mày thì nổi nóng là liền, phải không? Nhưng mà tôi nói kỹ lại, thì nếu họ nói bố mày thì liền nói cảm ơn anh nhắc đến bố tôi, phải không? Vì có gì đâu, nói bố mày thì chỉ là nhắc lại tên bố mình thôi, chứ có cái gì nặng nề mà nổi nóng cự lộn người ta. Như vậy đó mà nghe nói bố mày cái nổi nóng là muốn tát tay người ta, thì như vậy rồi mình tự nhiên làm khổ cho nhau vô ích à. Thì nếu người ta nói câu đó, cái mình hỏi lại, mình cảm ơn họ đã nhắc tới bố mình, thì như vậy thì tốt quá rồi, họ còn giận gì được, là mình cũng an lòng. Đó là những cái lẽ thật, nó có lợi ích vô cùng, mà chúng ta lại không hiểu. Động tới cái thì la, động tới thì cãi với nhau, mà không có cái nhìn, cái thấy và tường tận. Đó là những cái chuyện nó rất là nhỏ mà chúng ta cứ gây sự, nhiều khi trở thành việc lớn. Còn nếu trường hợp khác, có người nào đó họ chỉ mặt nói chị ngu con bò, thì quý vị giận không? Chỉ ngu như con bò có giận không? Chắc nổi nóng liền, phải không? Nhưng mà tôi nói lại cho quý vị thấy, chúng ta khôn không? Chúng ta thật khôn chưa? Bởi vì chúng ta chưa phải thật khôn mà nghe ngu không chịu. Đó, cho nên ai nói ngu á thì cứ thưa rằng phải, tôi là kẻ ngu. Vì xưa kia, người xưa đã nói, càng học thấy càng dốt mà, phải không? Càng học thấy càng dốt, không ngu sao được. Đó, huống nữa là mình học ít ít thì không ngu sao được. Đó. Bởi vì quý vị thấy, ở trong thế gian này, bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghề, bao nhiêu cái điều cần biết mà mình biết được chừng bao nhiêu. Giỏi lắm là biết trong cái chuyên môn của mình. Nếu là nông phu thì giỏi lắm là mình biết cách trồng lúa, cách săn sóc, bón phân vân vân. Còn nếu là ông thợ mộc thì giỏi lắm là biết rành về cái nghề thợ mộc, hoặc là thợ hồ thì giỏi về thợ hồ. Còn bao nhiêu trăm ngàn nghìn khác mình chưa biết, mà chưa biết tức là dốt, dốt tức là ngu, phải không? Như vậy thì ai mà không ngu? Bởi vậy người xưa nói rất là chí lý, càng học thấy càng dốt. Tại mình không chịu học cho tưởng mình khôn, phải không? Học rồi mới thấy mình dốt. Thì như vậy nói mình ngu thì mình cười nó phải. Người xưa đã nói càng học thấy càng dốt, tôi không ngu sao được. Họ giận không? Hết giận liền. Còn nghe nói ngu cái cãi lộn, rốt cuộc mình có khôn không? Cãi với người ta ầm ĩ lên là mình khôn hay mình ngu? Rốt cuộc mình cũng ngu luôn, phải không? Mình nhận mình là ngu. Đó là những cái điều mà rõ ràng ở thế gian như vậy, mà người đời không có chịu hiểu, không có chịu biết, cứ cố gắng làm sao tỏ ra mình không ngu, nhưng mà càng tỏ ra không ngu lại là ngu. Đó, thì đó là tôi nói những sự việc để cho quý vị thấy rằng ở trên thế gian này chúng ta học Phật là để có cái nhìn đúng với lẽ thật, chứ không nên nhìn bằng cách hời hợt ở ngoài rồi sanh ra những cái ý niệm hơn thua, phải quấy, tranh đấu vô ích. Chúng ta phải thấy được lẽ thật của cuộc đời là như vậy, lẽ thật của sự sống là như vậy, để chúng ta tu, chúng ta sửa. Đó là chúng ta khéo tu. Tu Phật là tu như vậy đó, chứ không phải tu Phật để giành hơn. Nhưng mà gần đây có nhiều người nói rằng nếu ai đó họ chê mình, họ khi mình mà mình nhịn họ hoài thì họ nói mình sao? họ nói mình ngu, phải không? Mình nhịn họ hoài thì họ nói mình ngu. Nhưng quý vị xét kỹ, mình nhịn mà như tôi nói khi nãy có ngu không? Người ta nói mình ngu như con bò, mà nó phải tôi ngu vì người xưa bảo rằng càng học thấy càng dốt, mà tôi không ngu sao được. Thì người ta thấy mình ngu không ngu. Còn nếu mình la lớn tiếng cãi họ thì mình có thành ngu chưa? Đó, hiểu vậy thì chúng ta sáng suốt, nhận định đúng, đừng có sai lầm, thì cuộc sống của chúng ta nó an nhàn, nó thoải mái, chứ không có phải phiền hà. Tại vì chúng ta cố chấp quá, động tới là nổi tức, nổi nóng, cho nên rồi sanh ra bao nhiêu thứ việc. Mà từ sinh ra cái nóng giận là tạo thành cái nghiệp ác, nghiệp dữ. Rồi mình đã tạo nghiệp ác, nghiệp dữ với người, thì người lại trả bằng nghiệp ác, nghiệp dữ. Như vậy thì cứ chồng chất lên mãi những cái xấu, những cái ác không có ngày cùng. Vì vậy mà chúng ta phải biết rõ để mà chừa những cái xấu ác đó, biết chừa bỏ cái xấu ác, làm những điều tốt, điều lành, đó là tu. Cho nên nói tu là chuyển, là đổi nghiệp xấu trở thành nghiệp tốt, nghiệp ác trở thành nghiệp thiện, đó là tu. Nào quý vị thấy cái nghiệp của mình là gì, nó ra sao, quý vị biết rõ không? Thực ra cái nghiệp của mình nghe thì biết là nghiệp, nhưng mà thiệt cụ thể thì không ai thấy, không ai biết. Tôi ví dụ như một ông bác sĩ, ông thầy giáo, một ông thợ hồ, nhà ở khít vách với nhau, bất thành nửa đêm phát lửa cháy, ba ông hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, tất cả đồ đạc đều bị cháy. Nhưng cái nghề thầy giáo, cái nghề bác sĩ và cái nghề thợ hồ có bị cháy không? Mình tới đâu thì cái nghề theo đó, nghề tức là nghiệp. Tại sao? Vì nếu đồng là bác sĩ với nhau thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp. Cùng là thầy giáo với nhau thì gọi là bạn đồng nghiệp. Cùng là người thợ hồ với nhau thì gọi là bạn đồng nghiệp. Như vậy thì một việc gì mình làm thường, làm nhiều, luôn luôn như vậy thì làm quen, gọi đó là nghiệp. Thì cái nghiệp đó nó không có mất, dù có những cái tai nạn xảy ra, tất cả cái gì bên ngoài bị tiêu hoại, chứ cái nghiệp nó theo sát bên mình, không có mất. Nghiệp không mất, cho nên chúng ta phải sợ, sợ cái nghiệp ác, sợ cái nghiệp dữ, phải dè dặt, nói lời nào cẩn thận, đừng nói cho người ta buồn, làm việc gì cẩn thận, đừng làm cho người ta khổ, nghĩ điều gì cẩn thận, đừng nghĩ xấu cho ai, không nghĩ xấu cho người, không nói lời dữ với người, không làm đau khổ cho người, thì đó là tu. Mà tu như vậy có hiền chưa? Quý vị thấy hiền không? Đó mới gọi là tu hiền. Nhưng Phật tử mình bây giờ tu mà chưa hiền. Chưa hiền đó là tôi nói hơi nhẹ nhẹ chút, chứ nói thẳng là tu mà còn dữ quá, phải không? Việc người ta động tới thì la vang trời vang đất, thì có hiền chưa? Đó, như vậy thì nói tu mà chưa hiền thì cái đó chưa thiệt là tu, phải không? Bây giờ quý vị phải biết tu là hiền. Mà muốn hiền thì thân, miệng, ý mình luôn luôn phải chọn việc làm, chọn lời nói, chọn ý nghĩ cho tốt, cho lành. Như vậy đó là chúng ta hiền. Mà chúng ta hiền thì mọi người xung quanh đều thương, đều mến. Nếu như một gia đình, người chồng, người vợ đều biết tu hiền như vậy thì gia đình đó có cãi lộn nhau không? Có thể ly dị nhau được không? Đâu có chuyện đó, phải không? Như vậy thì một gia đình chồng vợ biết tu hiền thì gia đình đó hạnh phúc. Rồi một xóm, một làng biết tu hiền thì xóm làng đó được bình an không? Chắc suốt đầu làng cuối xóm không bao giờ nghe một tiếng chửi lộn, phải không? Như vậy thì quá là tốt rồi. Như vậy chúng ta tu là để đem lại sự an bình cho bản thân, đem lại hạnh phúc cho gia đình, đem lại sự tốt đẹp cho thôn xóm. Đó là tu, chứ không phải đi chùa cúng Phật thì lại hít hà quý Phật lắm, trọng Phật lắm, mà ra khỏi chùa ai động tới thì la đồng đổng lên, phải không? Thì như vậy thì tu với Phật thôi à, chứ không tu với chúng sinh. Mà chúng sinh mới cần tu, chứ Phật đâu có cần tu. Phật không có ăn, Phật không có uống, Phật cũng không có buồn, không có giận, thì tu với Ngài cái gì? Đó. Thậm chí có Phật tử lại hiểu lầm, mình tu theo Phật mà chỉ có nghĩ rằng tới ngày rằm, ngày 30, ngày vía đi chùa cúng Phật, lại Phật, và cúng Phật rồi thì lâm râm khấn, khấn sao? Khấn Phật cho con làm ăn phát tài, cho gia đình con được mạnh khỏe bình an, cho con cháu đi thi được đỗ, phải không? Thì cúng chừng một dĩa quả mà xin Phật bấy nhiêu đó, thì quý vị tu làm sao? Tu bằng cái tham hay là tu bằng cái chân thật? Đó là mình tu mà tham quá, cúng Phật ít và xin rất nhiều, phải không? Đó. Mà Phật dạy mình bỏ cái tham, tu là đừng tham, đừng nóng giận, mà mình lại nóng giận, mình tham thì có tu chưa? Đó là những cái sai lầm của người Phật tử lâu nay theo Phật mà không hiểu. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ, tu là sửa đổi, là chuyển những cái hành động, lời nói, ý nghĩ không tốt, không hiền lành thành lời nói, ý nghĩ, hành động tốt, hiền lành. Đó là tu. Tu như vậy đó mới đúng cái ý nghĩa tu. Sửa là chuyển đổi, chứ không phải tu mà để nguyên, chỉ có xin không à. Mà xin không được rồi sao? Xin Phật mà về cái nguyện nào đó trúng được cái nó Phật linh quá, phải không? Còn nếu mình nguyện mà con thi đổ mà giờ con thi rớt rồi, cái Phật linh không? Phật hết linh rồi, không thèm đi chùa nữa. Như vậy đó thì Phật tử thực là không hiểu gì lời Phật dạy hết. Đó là tôi nói về chữ nghiệp. Bây giờ tôi nói về cái chữ duyên. Bởi vì tôi nói nghiệp duyên đó, mà cái từ đó thì người đời cũng thường hay nhắc, hay nói. Và chữ duyên, duyên là sao? Người Việt Nam chúng ta hiểu chữ duyên rất là thâm mật, rất là sâu kín, chứ không phải thường. Như người cha mẹ có đứa con hoặc là trai hoặc là gái mà định nơi gả cưới cho chúng nó mà nó không ưng, nó không ưng thì cha mẹ cố ép uổng, thì những cái người láng giềng hay là thân thuộc liền khuyên. Khuyên câu sao quý vị nhớ không? Ép dầu, ép mỡ, ai nở ép duyên, phải không? Như vậy thì cái duyên của nó ở đâu thì cho nó gặp đó, đừng có ép. À, như vậy thì gặp nhau là có duyên, chứ không phải bỗng duyên mà gặp. À, thì quý vị mới thấy người Việt Nam mình đã thấm nhuần cái chữ duyên. Rồi thêm nữa, khi thấy người nào ăn nói dễ thương thì nói sao? Cái cô đó hay là cái chị đó ăn nói có duyên quá à, phải không? ăn nói có duyên là sao? Nói thì ai cũng ưa, ai cũng chịu nghe, thì gọi đó là ăn nói có duyên. Còn nếu ngược lại, người nào mở miệng nói thì thiên hạ muốn bịt tai, không thèm nghe, thì nói người đó sao? Người đó ăn nói vô duyên quá, phải không? Vô duyên tức là không có duyên gì với ai hết, nghe người ta không chịu. Thì như vậy thì rõ ràng chúng ta ứng dụng chữ duyên để mà giải thích những trường hợp đặc biệt trong cuộc sống. Như vậy thì chữ duyên nhà Phật nói để chỉ cái gì? Tức là chỉ rằng tất cả chúng ta sinh ra ở trên đời đều có cái duyên đã tạo dựng trước kia, đã tạo trước rồi, cho nên ngày nay mới gặp lại nhau. Mà gặp lại nhau thì gọi đó là hợp duyên, phải không? Tôi nhắc lại, trong kinh có kể Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài thành đạo, mỗi khi sáng Ngài sắp đi giáo hóa hay là đi khất thực, thì Ngài dùng thiên nhãn, Ngài quan sát nơi nào có những người có duyên, Ngài đến đó vừa là khất thực, vừa là để độ họ. Như vậy thì người nào có duyên với Phật thì Phật tới giáo hóa, thì gọi là Phật độ hữu duyên nhân, phải không? Phật độ người có duyên. Thì quý vị nhớ lại, quý thầy tỳ kheo, quý cô ni tỳ kheo ni đắp cái y, quý vị thấy có lạ không? Vải đưa nguyên vậy, cái cắt ra từng mảnh, ráp lại giống như cái gì? Giống như từng thửa ruộng ở ngoài đồng đó. Mảnh thì dài, mảnh thì ngắn, mà trên thì có cái bờ. Thì tại vì hồi xưa Đức Phật Ngài thấy người nông phu ở Ấn Độ làm ruộng cũng chia ra từng thửa, mỗi thửa đều có cái bờ, hoặc có thửa dài, có thửa ngắn. Ngài liền chế ra cái y của thầy tỳ kheo mặc, phải đắp bằng cách kết lại những cái miếng vải thành như các thửa ruộng và dài ngắn rõ ràng. Cho nên cái y đó đắp thì gọi là phúc điền y, là cái áo phước, ruộng phước, cái áo ruộng phước. Tại sao gọi là cái áo ruộng phước? Bởi vì khi các thầy tỳ kheo đắp cái y đó đi khất thực, rồi người Phật tử hoặc chưa phải Phật tử theo Ấn Độ, người ta tới ta xếp bát cho Ngài, cúng dường cơm cho Ngài, thì gọi đó là gieo duyên. Gieo duyên tức là như đem hạt giống mà gieo vào trong cái ruộng phước, gọi là gieo duyên. Cho nên ai chưa có duyên thì Phật tạo cái duyên để họ gieo duyên. Thì ngày nay chư tăng chư ni ở Việt Nam chúng ta đi khất thực rất ít, mà ở tại chùa. Bây giờ Phật tử tới chùa cúng đó là làm cái gì quý vị biết không? Cúng là xin Phật cho cái này cái kia, rồi đền Phật bằng những cái món quà đó, phải không? Hay là làm gì? Chính quý Phật tử không biết. Cúng chùa gọi là gieo duyên với Tam Bảo. Gieo duyên với Tam Bảo vì ngày nay chúng ta biết được Phật Pháp, biết được Tam Bảo nhờ có được cái ngôi chùa, có quý thầy về ở nhắc nhở cho chúng ta tu, rồi giờ chúng ta đem những phẩm vật đến cúng, dân cúng là để gieo duyên. Ngày nay mình được một phần, nhưng sau này mình gặp lại, mình tu tiến thêm nữa, không có mất. Gieo duyên với ai thì cái người nhận cái duyên đó gọi là gì? Gọi là nợ. Cho nên thế gian gọi là duyên nợ đó. Mình nhận của người ta cho mình là mình thiếu nợ. Chứ đừng có ngỡ rằng cúng cho vị đó rồi cái thì vị đó tự ý dùng mà không có nợ nần gì, không phải. Cúng cho tức là gieo duyên, mà gieo duyên thì người nhận phải là mắc nợ. Đó là người đã thọ nhận cái mối nợ đó. Như vậy thì người được cúng nhiều, đừng hãnh diện rằng mình là phước đức sâu dày, mình là tài cao cho nên người ta cúng. Không phải đâu. Ta cúng nhiều là mình thiếu nợ nhiều. Mà thiếu nợ thì phải sao? Thiếu nợ thì phải trả. Cho nên cái người Phật tử giao duyên với chư tăng chư ni thì chư tăng chư ni phải có bổn phận trả. Bây giờ quý vị thấy ở thế gian, nếu người nào có tài học hành giỏi mà nhà nghèo thiếu nợ đi vay nợ để học, nhưng khi học giỏi rồi ra nếu chưa làm có tiền mà muốn trả nợ cho chủ, giờ chủ không có có đòi tiền mà chủ bắt dạy con dạy cháu, thì mình đi dạy con dạy cháu là để làm gì? Để trả cái nợ mình đã vay trước kia. Thì cũng vậy, thì quý thầy quý cô tu đời này tu cho khá, rồi đời sau tu hay hơn, để rồi gặp lại Phật tử giảng dạy chỉ bảo cho biết tu hành. Đó là làm cái gì? Là trả nợ. Cũng như quý Phật tử khi xưa chắc cũng có gieo duyên gì với tôi, cho nên mời cho tôi chạy tới, chạy tới tôi giảng dạy cho quý Phật tử hiểu, đó là tôi trả nợ, phải không? Trả nợ cho quý Phật tử, có duyên thì phải trả, mà đó, cho nên thế gian gọi là duyên nợ, đó. Mà duyên nợ cái thế gian thể khác, ví dụ người chồng người vợ gặp nhau, tuy ban đầu thương mến lắm, nhưng mà sau này tâm ý không có hợp, rồi cãi, rồi sanh ra nhiều chuyện vui buồn, nhưng mà bảo bỏ đi thì bỏ đi không đành, phải không? Thì nói sao? Tại mắc nợ cái người đó trả chưa hết à, vì đó thì cái duyên nợ ở thế gian nó là như vậy. Còn duyên nợ trong đạo thì nó khác. Thì duyên nợ trong đạo thì người giao duyên thì cái người nhận nợ phải cố gắng tu, cố gắng đem chánh pháp chỉ dạy trong đời này và nhiều đời về sau, chứ không phải như người thế gian phải chịu đựng để trả nợ, mà phải giáo hóa để mà trả nợ. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên hiểu rồi thì mới, quý vị mới thấy cái duyên nợ trong đạo Phật, ai thụ nhận nhiều thì nợ lắm, chứ không phải là người ta nói người đó phước nhiều. Phước nhiều chứ sự thật là nợ nhiều đó. Mà nợ nhiều thì phải ráng tu cho nhiều, để là sao mình có khả năng mình đền trả lại bằng cách giáo hóa, bằng cách hướng dẫn người ta từ cái chỗ mê lầm đến chỗ sáng suốt. Đó là trả, trả nợ là như vậy. Cho nên nói tới cái người tu thì quý vị nhớ, quý vị cúng Phật là cầu xin Phật giúp cho mình, ban cho mình cái này cái nọ, hay cúng Phật là để gieo duyên? Cúng Phật là xin hay là gieo duyên? Không can đảm nói cái gì. Là xin hay là gieo duyên? Gieo duyên. Gieo duyên thì khỏi khấn, khấn gì hết, phải không? Cúng dường Tam Bảo, chỉ nguyện như Tam Bảo thường còn để chúng giúp đỡ chúng con tu hành, phải không? Như vậy thì đó là cái tâm niệm chân chính, hợp đạo lý. Chứ còn cúng dường Phật mà xin Phật cho cái này cho cái kia đó thì được không? Thì không thể được. Tại sao? Vì trong kinh Phật đã từng bảo, ta không có quyền ban phước xuống họa cho ai. Phật không có quyền ban phước xuống quả, mà Phật chỉ là một vị đạo sư, tức là một ông thầy dẫn đường, chỉ đường cho mình đi, tránh những cái khổ, được những cái vui, đó là đạo sư. Như vậy thì quý vị thấy, nếu Phật có quyền ban phước xuống quả cho mình thì Phật đâu cần dạy chúng ta tu, thì phải thực hành đúng với cái đạo lý nhân quả, phải không? Tu thì phải thực hành đúng với đạo lý nhân quả. Mà đạo lý nhân quả là sao? Đạo lý nhân quả là chỉ cho mình gieo được cái nhân lành thì mình sẽ có quả lành, gieo cái nhân ác thì mình phải chịu cái quả ác. Thì lành, dữ, khổ, vui đều từ cái nhân mình gieo. Mình gieo nhân, mình được quả, chứ không phải Phật cho. Nếu Phật cho thì khỏi tu, Phật cho thì khỏi có nhân quả. Đó. Ví dụ như những anh nông phu làm ruộng mà tin Phật quá, cứ nghĩ cái gì mình cầu Phật, Phật sẽ ban cho. Tới mùa gieo giống mà anh không chịu gieo giống, mà cứ chắp tay cầu Phật cho con năm nay được mùa lúa sẽ thu hoạch gấp bội, cứ chắp tay cầu hoài, cuối năm anh được mùa không? Hay là chỉ là một thửa ruộng cỏ? Còn nếu anh biết lý nhân quả thì mình bây giờ trước hết muốn được mùa, muốn lúa tốt thì mình phải lựa giống tốt. Mình lựa được giống tốt rồi, rồi mình phải cài bừa cho đất nó ải. Đất ải rồi phải nhổ cỏ sạch, mình gieo giống xuống. Gieo giống xuống rồi mình phải chăm lo săn sóc cỏ, nước và bón phân đầy đủ, thì tới mùa mình thu hoạch được tốt. Thì cái nhân tốt thì cái quả tốt, chứ Phật nào có can dự vào trong đó, phải không? Như vậy mà Phật tử mình cứ chờ Phật, Phật độ cho con chúng cho cùng được mùa, Phật độ được không? Chứ đó là một lẽ thật. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu, tu bằng lẽ thật, tu bằng cái chân lý, chứ không phải tu bằng cái tưởng tượng. Mà quý Phật tử nhiều tưởng tượng quá, cái tưởng Phật ngồi trên bàn sẽ ban phép cho mình đủ thứ hết, muốn gì Phật cho cái ấy, thì đó là trái với đạo lý, trái với sự thật. Cho nên người biết tu, biết hiểu đạo Phật rồi thì chúng ta phải thấy cho đúng, hiểu cho đúng để mà tu. Hơn nữa là quý vị thấy chẳng những là Phật dạy thôi, mà sau này các nhà nho cũng hay nói một câu giống hệt như trong lời Phật dạy, nói rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đó. Thế này, người có duyên với nhau dầu cách xa ngàn dặm mà cũng có thể gặp gỡ được, còn người không có duyên dầu đối diện trước mặt mà cũng không có gặp được nhau. Đó là tại sao? Bởi vì mình chưa có gieo cái chủng duyên tốt, chủng duyên thương mến, thì ngày nay làm sao gặp nhau được. Thấy mặt thì ngó ngang không có nhìn, còn người ở xa muôn dặm mà có duyên với mình, thấy có cảm tình liền, thì đó rõ ràng là do cái duyên trước kia mình khéo gây, khéo dựng, cho nên ngày nay gặp lại dù không nhớ gì hết mà cũng vẫn có cái cảm tình. Nên có nhiều người nói như tôi học hành cũng khá, có tài, mà sao mà đi xin việc chỗ nào người ta cũng chê hết à, tới đâu xin người ta cũng không chịu nhận. Rồi ngược lại, người đó cũng không hơn bao nhiêu, người khác không hơn bao nhiêu, mà sao lại tới đâu người ta cũng nhận. Rồi trách xã hội bất công, phải không? Mà không ngờ thấy mặt cái người đó không ai ưa hết trơn, thì nhận sao được. Muốn nhận vào làm một công việc gì thì phải có cái vẻ dễ thương một chút, chứ thấy không ưa sao nhận. Mà cái không ưa đó dường như cái phản xạ tự nhiên vậy thôi, nó không phải là ai suy nghĩ gì, nhưng mà thấy mặt thì có vẻ không ưa, còn ngược lại người kia thấy mặt thì dễ thương quá. Cho nên xin cái tìm cách cho vô để làm việc này việc nọ. Mà quý vị xét có phải vậy không? Có những người chưa từng quán thù gì với mình hết mà sao thấy mặt cũng dễ ghét. Còn có người chưa từng là ân là nghĩa gì với mình mà sao thấy mặt cũng dễ thương, phải không? Thì hỏi cái đó tại sao? Thì tại có cái duyên với nhau, trước đã giúp đỡ nhau và cái trước đã làm những điều tốt cho nhau, cho nên gặp mặt thì có cảm tình. Ngược lại, trước kia mình đã làm phiền hà nhau, cho nên gặp mặt thì không ưa. Đó, như vậy thì trách trong xã hội bất công hay là trách mình trước không khéo tu? Bởi không khéo tu, không tạo duyên lành, duyên tốt, cho nên bây giờ phải chịu cái cảnh như vậy. Thì đó là cái thực của mình, biết như vậy rồi thì không có than thân trách phận, mà cứ cố gắng sửa, cố gắng làm lành, cố gắng làm tốt, cố gắng giúp người, thì chúng ta sẽ được mọi người thương. Bây giờ thiếu duyên thì chúng ta gieo duyên để sau này gặp lại ai cũng thương cũng mến hết. Đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì trên đường tu không phải chúng ta phải làm cái gì cho nó rất là màu nhiệm, rất là linh thiêng mới gọi là tu. Tu là chúng ta sửa, chúng ta tạo cái duyên, những cái gì chúng ta cần, chúng ta muốn mà không có thì bây giờ chúng ta ráng tạo cái duyên đó. Thí dụ bây giờ chúng ta bị người này người kia ghét không ưa, thì chúng ta biết là thiếu cái duyên lành, thiếu cái duyên tốt đời trước. Bây giờ ráng tạo duyên lành, duyên tốt thì sau này ai cũng thương cũng mến, chứ không có giận, không có oán, không có hờn, không có trách xã hội, mà tự trách mình, sửa mình, thì đó là người tu. Bây giờ quý vị biết tu chưa? Tu như vậy dễ hay khó? Mà nó có thực tế hay là tưởng tượng? Tu như vậy mới thực là tu, chứ không phải như lâu nay tu mà cứ xin quá nhiều, xin nhiều không có nghĩa là tu. Thì tôi nhắc kỹ cho tất cả quý Phật tử biết, để từ đây về sau quý vị đến chùa vì gieo duyên với Tam Bảo, chứ không phải vì xin, không vì xin Phật cho, phải không? Gieo duyên Tam Bảo thì gieo nhiều thì được quả nhiều, gieo ít thì được quả ít, không sao hết. Chứ không có cái gì đòi hỏi mà tự mình muốn gieo duyên Tam Bảo để sau này mình thường được Tam Bảo nhắc nhở, khiến cho sự tu hành của mình càng tinh tấn, càng tiến hơn. Đó. Còn tất cả những cái gì đối xử với mình, những người bên ngoài hoặc những người trong gia quyến mà không ưa mình, ghét bỏ mình, đừng giận người đó, mà phải trách mình trước kia sao không có khéo tu, để bây giờ đã tạo nhiều cái nghiệp xấu, cho nên nhiều người họ phải ghét bỏ mình. Bây giờ biết vậy ráng tu, ráng tốt. Xưa kia mình tốt chừng 5, bây giờ phải tốt 10, 15, thì như vậy là hết ghét à. Chứ còn người ta hơi ghét mình, cái mình càng ghét họ, rốt cuộc rồi thì chồng thêm lớp ghét, chứ không ai thương được. Như vậy đó là khéo tu. Nếu ai biết được cái lẽ nghiệp báo và cái lý nhân duyên, thì người đó là cái người hiểu được đạo Phật, tu theo đạo Phật. Còn không hiểu cái lý đó thì chúng ta tu nhưng mà còn mơ màng, còn mù mịt lắm, chưa có sáng sủa. Vậy thì hôm nay tôi tới đây, trước là viếng chùa, kế đó là thăm tất cả quý vị, có những cái lời nhắc nhở, chỉ dạy cho quý vị khéo tu, để cho mỗi người trong đời này mình ít có buồn khổ và đời sau càng tốt đẹp hơn. Đó là chỗ chúng tôi mong mỏi. Vậy quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.